Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 21 tháng 6, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ truyền chức linh mục cho 14 phó tế thuộc giáo phận Roma và kinh truyền tin do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự tại đền Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với nội dung cuộc phỏng vấn bà Susan Yoshihara, giám đốc nhóm nghiên cứu của Học viện Gia đình Công giáo và Quyền con người Washington về việc Liên Hiệp Quốc lèo lái các thống kê liên quan tới số phụ nữ chết khi sinh con. Tiếp đến, chúng tôi xin điểm một số biến cố đáng chú ý của giáo hội trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại chứng tá của Sandro De Francisis, bác sĩ thường trực tại văn phòng y khoa xác định phép lạ tại Lộ Đức. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa quý vị thính giả, sau khi vừa bế mạc năm linh mục cách đây 10 ngày, Đức Thánh Cha lại trở về với đề tài linh mục hôm qua trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, nhân dịp lễ truyền chức cho 14 giáo sĩ nhập tịch vào giáo phận Roma trong thánh lễ cử hành lúc 9 giờ rưỡi sáng tại đền thờ Thánh Phêrô. Các tân linh mục tuổi từ 30 đến 49 tuy gia nhập vào liên mục đoàn của giáo phận Roma, nhưng tới một nửa thuộc về phong trào tân dự tòng đến từ nhiều quốc gia Ý, Chile, Ấn Độ, Nhật Bản và sẽ được phái đến phục vụ ở những chân trời khác. Vì thánh lễ kéo dài đến gần giữa trưa, cho nên Đức Benedicto thứ 16 đã đến chậm 10 phút sau khi chuông đổ, và Ngài đã cáo lỗi trong bài suy niệm nguyên văn như sau.
Cari fratelli e sorelle, questa mattina nella Basilica di San Pietro ho conferito l'ordine presbiterale a 14 diaconi della diocesi di Roma, perciò sono in ritardo per l'Angelus.
Anh chị em thân mến, sáng nay trong đền thờ Thánh Phêrô, tôi đã chuyển chức linh mục cho 14 phó tế thuộc giáo phận Roma. Vì thế, tôi đã đến trễ để đọc kinh truyền tin. Bí tích truyền chức bày tỏ về phía Thiên Chúa sự gần gũi ân cần của Ngài đối với loài người, và về phía người chủ chức, nó nói lên tâm tình sẵn sàng trở nên công cụ cho sự gần gũi đó, nhờ tình yêu triệt để đối với Chúa Kitô và đối với Hội Thánh. Trong bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: "Còn các con nói Thầy là ai?" Đáp lại câu hỏi đó, ông Phêrô thưa lại nhanh nhẹn: "Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa." Và như vậy, ông đã vượt lên trên ý kiến của dư luận cho rằng Đức Giêsu chỉ là một ngôn sứ mà thôi. Theo như Thánh Ambrosio nhận xét, qua lời tuyên xưng đức tin, ông Phêrô đã bao gồm tất cả mọi điều, bởi vì ông đã diễn tả bản tính và danh hiệu của Đấng Messiah. Đứng trước sự tuyên xưng đó, Chúa Giêsu đã lặp lại cho ông Phêrô và các môn đệ khác lời mời gọi hãy đi theo Ngài trên con đường cam go của tình yêu cho đến thập giá. Cả với chúng ta nữa là những người đã biết Chúa Giêsu nhờ đức tin vào lời của Ngài và các bí tích. Chúa Giêsu cũng ngỏ lời mời hãy đi theo Ngài mỗi ngày. Cả với chúng ta nữa, Chúa nhắc lại rằng để trở thành người môn đệ thì cần phải lãnh nhận quyền năng của thập giá, là chóp đỉnh của tất cả mọi sự tốt lành và là vương miện của niềm hy vọng của chúng ta. Thánh Maximus Confessor nhận định rằng, dấu chỉ của quyền năng Chúa Giêsu là thập giá mà Ngài đã vác trên vai. Thực vậy, chính Chúa đã dạy, ai muốn đi theo tôi thì hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá của mình mỗi ngày và đi theo tôi. Vác thập giá có nghĩa là dấn thân để chiến đấu chống lại tội lỗi làm ngăn cản con đường dẫn đến Thiên Chúa. Đón nhận mỗi ngày ý muốn của Thiên Chúa. Tăng gia đức tin cách riêng là khi gặp phải những vấn đề, những khó khăn, những đau khổ. Thánh nữ Edith Stein dòng Cát Minh trong thời kỳ bất hại đã chứng tỏ điều đó trong một bức thư viết từ Đan Viện Khương năm 1938 như sau. Ngày hôm nay, tôi đã hiểu thế nào là làm hôn thê của Chúa dưới dấu thành giá, cho dù tất cả thế giới sẽ không bao giờ hiểu nổi, bởi vì đó là một mầu nhiệm. Khi mà mọi sự bao quanh càng nên tăm tối, thì chúng ta lại càng phải mở rộng trái tim cho ánh sáng đến từ trời cao. Vào thời buổi hiện nay, rất nhiều Kitô hữu trên thế giới do lòng mến Chúa thúc đẩy đã chấp nhận thập giá mỗi ngày, hoặc là thập giá của những thử thách thường nhật, hoặc là thập giá bị áp lực do sự tàn ác của người khác, mà đôi khi nó đòi hỏi lòng can đảm đến mức độ hy sinh tính mạng. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn đặt niềm hy vọng ở nơi Ngài, với niềm xác tín rằng, một khi đã đi theo Chúa qua việc vác thập giá của mình, thì chúng ta cũng sẽ cùng với Ngài đạt đến ánh sáng của cuộc phục sinh. Chúng ta hãy ký thác vào sự che chở hiền mẫu của Đức Maria, các linh mục mới lãnh chức thánh ngày hôm nay, thêm vào con số những kẻ đã được Chúa kêu gọi đích danh. Nguyện xin cho họ luôn luôn là những môn đệ trung thành, những người can đảm loan báo lời Chúa và ban phát những hồng ân cứu độ.
Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Digni officiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili tu incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostro.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trở lại thánh lễ truyền chức vào buổi sáng tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã dựa bài giảng trên đoạn tin mừng của Chúa Nhật, trong đó nêu lên ba tư tưởng quan trọng của chức linh mục: cầu nguyện, đi theo Chúa và dâng thánh lễ. Bài tin mừng mở đầu với việc mô tả Chúa Giêsu lên nơi thanh vắng để cầu nguyện và các môn đệ ở với Người. Các môn đệ được ở sát với Chúa Giêsu, được kết hiệp với Người trong cuộc đàm đạo với Chúa Cha. Nhờ việc ở gần kề với Chúa, họ mới biết được chân dung đích thực của Chúa, khác với dư luận của người đời. Điều này nêu bật một đặc tính quan trọng trong đời sống linh mục. Nhờ việc cầu nguyện, linh mục khám phá ra chân dung luôn mới mẻ của Chúa Giêsu và ý thức rõ rệt hơn về sứ mạng của mình. Duy chỉ ai biết duy trì tình thân với Chúa thì mới để cho Chúa chiếm đoạt và để cho Chúa dẫn đưa đến với tha nhân. Linh mục cần phải đặc biệt ở lại với Chúa lên hàng đầu của sứ vụ, đặc biệt lúc gặp khó khăn và nhất là lúc xem ra muốn dành tầm quan trọng cho các công việc làm cho Chúa hơn là ở với Chúa. Bài đọc thứ hai mà đoạn tin mừng dạy chúng ta là sự từ bỏ. Chúa Giêsu mời các môn đệ hãy từ bỏ mình, hãy dám liều mạng cho Ngài. Đối với linh mục, điều này có nghĩa là chức linh mục không phải là mục tiêu để đi tìm địa vị an toàn, một chỗ đứng trong xã hội. Ai muốn đặt danh vọng nhờ chức linh mục thì đã làm mất ý nghĩa chân chính của nó. Thật vậy, người muốn đạt được địa vị danh vọng thì trở thành nô lệ cho chính mình và nô lệ cho dư luận. Họ tìm mọi cách để chiều lòng dư luận, thay đổi luồng gió cho hợp với thời trang. Như vậy là họ không còn phục vụ sự thật nữa, bởi vì họ luôn thay đổi ý kiến nay thế này, mai thế khác. Một linh mục như thế không phục vụ Thiên Chúa, nhưng là phục vụ chính mình, và nói cho cùng, làm mất chính bản thân. Chức linh mục được đặt nền tảng ở trên lòng can đảm đáp lại xin vâng với Chúa và cố gắng tăng trưởng trong việc hòa đồng với ý Chúa. Bài học thứ ba, Chúa Giêsu mời chúng ta hãy vác nhập cập nhã, nhắc lấy đến bí tích thánh thể, nơi diễn lại việc Chúa Giêsu đã hiến mạng sống cho chúng ta vì yêu thương nhân loại. Nhờ cuộc hy sinh tự hủy của Ngài mà nảy sinh ra sự sống mới được trao ban qua các bí tích. Khi cử hành thánh lễ, linh mục hãy để cho mình ngỡ ngàng trước tình yêu cao cả đó. Chúa Giêsu đã muốn dùng bàn tay linh mục để trao ban tình yêu của Ngài cho nhân loại.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn bà Susan Yoshihara, giám đốc nhóm nghiên cứu của Học viện Gia đình Công giáo và Quyền con người Washington về việc Liên Hiệp Quốc lèo lái các thống kê liên quan tới số phụ nữ chết khi sinh con.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số mới đây Nguyệt San Y Khoa Lancet của Anh Quốc đã đăng kết quả cuộc nghiên cứu của các chuyên viên thuộc các đại học Washington, Hoa Kỳ và Brisbane bên Úc liên quan tới vụ phụ nữ chết vì sinh con. Theo đó, số phụ nữ bị thiệt mạng vì các khó khăn trong khi sinh con từ 526.300 hồi năm 1980 đã giảm xuống còn 324.900 trong năm 2008. Tuy nhiên, ông Richard Horton, giám đốc Nguyệt San Lancet, mạnh mẽ tố cáo các áp lực nhằm ngăn chặn Nguyệt San đăng tải kết quả các nghiên cứu nói trên. Ông Horton đã không nêu danh tánh, nhưng cho biết là đại diện của Tổ chức Bảo vệ Sức khỏe Nữ giới lo lắng vì việc phổ biến các thành công nói trên có thể gây thương tổn cho các vụ đầu tư trong lĩnh vực này. Thật ra, từ nhiều năm nay, các tổ chức Liên Hiệp Quốc vẫn tiếp tục sử dụng các thống kê sai lạc, không được cập nhật liên quan tới số phụ nữ chết trong khi sinh con, để chứng minh cho sự cần thiết phải ra luật cho phép tự do phá thai như là phương thế bảo đảm an toàn cho các bà mẹ. Tuy nhiên, các kết quả do Nguyệt San Lancet đưa ra phủ nhận lập luận này. Sự kiện số tử của các phụ nữ sinh con giảm nhiều là do các yếu tố khác như số thụ thai giảm tại một vài nước, lợi tức gia tăng giúp cải tiến hệ thống dinh dưỡng, việc săn sóc sức khỏe gia tăng, nền giáo dục nữ giới được cải tiến. Có nhiều khả thể trợ giúp y khoa chuyên nghiệp hơn như số nhân viên y tế gia tăng để giúp đỡ nữ giới trong khi sinh con. Các nhà nghiên cứu đã phân tích số các bà mẹ chết khi sinh con tại 181 quốc gia trong thời gian từ 1980 tới 2008 và sử dụng tất cả các phương tiện cũng như cơ cấu có được để dựng lại lịch sử của từng quốc gia liên quan tới vấn đề này. Nói chung thì số phụ nữ chết khi sinh con từ 422 trên 100.000 vụ sinh sản lành mạnh năm 1980 giảm từ 320 vào năm 1990 xuống còn 251 vào năm 2008. Trong thời gian 1990-2008, quần đảo Maldives đạt kết quả cao nhất vì số tử giảm 8,8%, trong khi tại Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu lại gia tăng 5,5%. Số tử của phụ nữ sinh con tệ hại nhất tại các quốc gia vùng Nam sa mạc Sahara. Trong năm 2008, phân nửa số phụ nữ sinh con bị chết thuộc các nước Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Afghanistan, Ethiopia và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Tuy nhiên, tại Ấn Độ và Trung Quốc đã có các tiến triển khả quan. Hồi năm 1980, tại Ấn Độ, cứ 100.000 vụ sinh thì có 677 phụ nữ bị thiệt mạng, nhưng năm 2008 chỉ còn có 254 người. Tại Trung Quốc trong cùng thời gian này, số phụ nữ bị chết giảm từ 165 xuống còn 40. Kết quả cuộc nghiên cứu cũng cho thấy mỗi năm có 60.000 phụ nữ mang thai chết vì bệnh AIDS hay SIDA tại miền Đông và miền Nam Phi Châu. Trong bản nghiên cứu đăng trên Nguyệt San Y Khoa Lancet, người ta không bao giờ nói tới phá thai, và đây là lý do khiến cho cuộc nghiên cứu đã gây ra tranh luận tại các quốc gia và tổ chức ủng hộ phá thai. Việc giảm 3/4 số tử của phụ nữ sinh con giữa các năm 1990 và 2015 đã là một trong các mục tiêu phát triển của ngàn năm mới được 191 quốc gia của Liên Hiệp Quốc ký nhận. Và cho tới nay, con số nửa triệu phụ nữ thiệt mạng hàng năm khi sinh con đã được dùng để chứng minh cho sự cần thiết phải ra luật cho phép phá thai trong khuôn khổ chương trình làm mẹ an toàn. Nhưng các kết quả của cuộc nghiên cứu nói trên cho thấy đây chỉ là lý do ý thức hệ mà không dựa trên các sự kiện hiển nhiên. Trái lại, việc cho tự do phá thai có thể khiến cho số các bà mẹ phải chết gia tăng. Đây đã là trường hợp của Hoa Kỳ, Canada và Na Uy. Tại Hoa Kỳ, giữa các năm 1990-2008, số các bà mẹ bị chết khi sinh con tăng từ 12 lên 17. Trong khi tại Canada tăng từ 6 lên 7 vụ và tại Na Uy từ 7 lên 8 vụ. Italia hiện là quốc gia có số phụ nữ chết khi sinh con thấp nhất thế giới, 14 vụ năm 1980 giảm xuống còn 4 vụ năm 2008. Nam Phi là trường hợp điển hình cho thấy luật cho phép phá thai khiến cho số các bà mẹ bị chết khi sinh con gia tăng. Năm 1980, cứ 100.000 phụ nữ sinh con thì có 208 người bị chết. Năm 1990, con số này giảm xuống còn 121. Nhưng kể từ khi Nam Phi du nhập luật cho phép tự do phá thai, số phụ nữ bị chết tăng lên 155 vụ trong năm 2000 và vọt lên 237 trong năm 2008. Trái lại, số phụ nữ chết khi sinh con rất thấp tại các nước hạn chế phá thai một cách nghiêm ngặt hay hoàn toàn cấm phá thai như bên châu Mỹ Latin. Tại Sri Lanka là một trong các nước có luật cho phép phá thai hạn chế nhất thế giới, chỉ có 30 phụ nữ bị chết trên 100.000 vụ sinh con. Tại đảo Mauritius bên Phi Châu, trong các năm 1990-2008, số phụ nữ bị chết khi sinh con đã giảm 4 lần và 20 lần thấp hơn Ethiopia, là một quốc gia rất nghèo, nhưng là nơi chính quyền đã ra luật cho phép tự do phá thai vì bị áp lực quốc tế. Vẫn theo kết quả cuộc nghiên cứu nói trên, trong số các nước miền Nam châu Mỹ Latin, Chile là quốc gia ghi nhận các tiến triển tích cực nhất, từ 275 vụ năm 1969 giảm xuống còn 18,7 vụ năm 2000. Giáo sư Ella Koch thuộc phân khoa y khoa Đại học Chile cho biết, từ thập niên 1960, chính quyền Chile đã thăng tiến hệ thống săn sóc sức khỏe cho dân chúng bằng cách đầu tư cho lĩnh vực này qua việc đào tạo nhân viên y tế, xây cất các nhà thương và trung tâm săn sóc sức khỏe cho dân, song song với việc giáo dục sức khỏe.
Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bà Suzanne Yoshihara, Phó Chủ tịch Nhóm Nghiên cứu Quốc tế, kiêm Giám đốc Học viện Gia đình Công giáo và Quyền con người ở Washington, về sự kiện Liên Hợp Quốc lèo lái các thống kê liên quan tới số phụ nữ chết khi sinh con, nhằm bênh vực các đường lối chính trị chống sinh sản. Trước khi giữ hai chức vụ nói trên, bà Yoshihara đã theo học tại Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ và dạy môn quyết định an ninh quốc gia và tương quan quốc tế tại đại học này. Bà đã giữ chức đại tá chỉ huy các đơn vị thiết lập căn cứ tác chiến và các đơn vị tìm kiếm và cứu hộ trong vịnh Thái Bình Dương và vịnh Ba Tư, kiêm cố vấn cho vị chỉ huy hạm đội Đại Tây Dương. Bà cũng đã từng làm việc cho văn phòng Phó Thư ký Thương mại Quốc tế trong tư cách nhân viên tòa Bạch Ốc. Bà tốt nghiệp Đại học Hải quân Hoa Kỳ và đậu tiến sĩ về tương quan quốc tế tại Đại học Stuff. Chồng bà là ông Toshi người Nhật. Hai người có một người con gái và hiện sống tại Portsmouth, bang Rhode Island. Tiến sĩ Susan Yoshihara, chuyên nghiên cứu về các vấn đề can thiệp nhân quyền và chủ thuyết nhân đạo trong lĩnh vực pháp luật quốc tế và chính trị. Bà là tác giả cuốn sách tựa đề Lay động chiến tranh để kiến tạo hòa bình, sự can thiệp của Hoa Kỳ và các cuộc xung đột toàn cầu. Bà cũng viết nhiều bài liên quan tới các vấn đề kể trên, đặc biệt là việc bảo vệ quyền sống của các thai nhi. Bà đã mạnh mẽ tố cáo các ủy ban Liên Hợp Quốc xuyên tạc lèo lái các thống kê liên quan tới số phụ nữ bị chết khi sinh con để bênh vực các đường lối chính trị chống lại việc sinh sản. Thưa bà Yoshihara, Giám đốc Nguyệt Sani Khoa Lancet cho biết là ông đã bị các áp lực để không công bố kết quả nghiên cứu liên quan tới số phụ nữ chết khi sinh con. Ai là người muốn giấu giếm các dữ kiện này trước dư luận quốc tế, thưa bà?
Nhiều người lắm. Bắt đầu là các tổ chức cổ võ phá thai thuộc Liên Hiệp Quốc tế làm cha mẹ có chương trình, viết tắt là IPPF. Liên hiệp này bao gồm 40 tổ chức sức khỏe tính dục và sinh sản tại Bắc Mỹ, châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caribe. Thế rồi còn có tổ chức phá thai Mary Stop International và các nhóm khác nữa. Các tổ chức này mỗi năm nhận hàng tỷ đô la từ các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và các hội nghị quốc tế dự trù cho năm nay. Ngoài ra còn có hội nghị của khối G8, bao gồm các cường quốc kinh tế thế giới, với cuộc tranh luận sôi nổi liên quan tới việc đưa đề tài phá thai vào trong chương trình nghị sự. Hoa Kỳ và Anh Quốc đã gây áp lực rất mạnh trên chính quyền của Thủ tướng Canada Harper để đưa phá thai vào trong chương nói về sức khỏe của người mẹ. Cả các ủy ban khác nhau của Liên Hiệp Quốc cũng cố ý duy trì các dữ kiện cũ, chẳng hạn như Ngân quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc. Tiếp xúc chặt chẽ với các nhóm phá thai để thăng tiến việc ban hành luật cho phép phá thai và thực hành phá thai trên toàn thế giới. Đó đã là kiểu hoạt động của tổ chức UNICEF, Ngân quỹ Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc, cũng như của Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS và Ngân hàng Quốc tế, để khẳng định rằng cần phải ra luật cho phép phá thai hay khiến cho việc phá thai được an toàn như các tổ chức này thường nói để giảm số tử vong của các bà mẹ sinh con. Do đó, tất cả các tổ chức này đều là thành phần của Ủy ban Sức khỏe các bà mẹ, sơ sinh và trẻ em của Liên Hiệp Quốc. Ủy ban này sắp công bố các thống kê về sức khỏe của các bà mẹ, nhưng vẫn dùng các dữ kiện cũ. Vì thế, họ cố ý không để cho Nguyệt San Y Khoa Lancet công bố các nghiên cứu trước bản tường trình của họ.
Thưa bà, nếu các dữ kiện cũ của Liên Hợp Quốc sai lầm một cách hiển nhiên như vậy, tại sao các tổ chức quốc tế lại nhấn mạnh trên các sai lầm đó từ bao nhiêu năm nay? Họ làm như thế với mục đích gì?
Nguồn gốc các sai lầm đó là kiểu tìm hiểu vấn đề trong quan điểm ý thức hệ hay khuynh hướng cố ý chứng minh sự cần thiết của việc đưa ra luật cho phép phá thai. Việc nghiên cứu mới này dùng một phương pháp nghiên cứu đúng đắn hơn và các kết quả khác nhau một cách rất ý nghĩa. Ngoài ra, người ta không bao giờ nói tới phá thai hay kế hoạch hóa gia đình. Nhưng cả trong các bản tường trình của mình, các ủy ban của Liên Hiệp Quốc cũng nói tới tính cách không đáng tin cậy của các dữ kiện do chính họ đưa ra. Thí dụ như bản tường trình năm 2009 của tổ chức UNICEF thừa nhận rằng có ít nhất 1/3 các thống kê đưa ra đáng bị thảo luận. Mặc dù vậy, tổ chức vẫn tiếp tục dùng các thống kê đó để thăng tiến việc kế hoạch hóa gia đình. các giới hữu trách Liên Hiệp Quốc phải nhận ra việc sử dụng các nguồn tin không đúng đắn này do các chính quyền cung cấp.
Thưa bà Yoshihara, bà đã nhiều lần tố cáo Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ gây áp lực trên các tổ chức của Liên Hợp Quốc nhằm hợp thức hóa việc phá thai trên thế giới, có đúng vậy không?
Vâng, đúng thế. Liên Hiệp Âu Châu rõ ràng là ủng hộ việc đưa ra luật cho phép phá thai và cũng dùng các thống kê sai lầm của Liên Hiệp Quốc để làm điều đó. Trong hội nghị của Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS là cơ quan quyết định các đường lối chính trị của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực này, các quốc gia Tây Âu đã bắt đầu đề nghị coi việc phá thai như là một phần của sức khỏe của người mẹ, ngang hàng với việc cho tự do phá thai trong nước họ. Còn tại Hoa Kỳ thì nó tùy thuộc chính quyền đương nhiệm. Họ đã đề nghị luật phá thai với Tổng thống Bill Clinton. Giờ đây, chính quyền của Tổng thống Barack Obama xem ra muốn theo đuổi mục tiêu này một cách còn có hệ thống hơn nữa, vì đã quyết định bỏ ra ngân khoản 63 tỷ Mỹ Kim cho việc săn sóc sức khỏe toàn diện, nhưng đã khiến cho vấn đề sức khỏe sinh sản trở thành tảng đá gốc của ngân quỹ. Như tôi đã nói, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu đang gây áp lực rất mạnh trên Canada để đưa phá thai vào trong chương đề cập tới sức khỏe của các bà mẹ trong hội nghị thượng đỉnh tới đây của khối G8.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn bà Suzanne Oshihara, giám đốc nhóm nghiên cứu của Học viện Gia đình Công giáo và Quyền con người ở Washington, về việc Liên Hiệp Quốc lèo lái các thống kê liên quan tới số phụ nữ chết khi sinh con. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một số biến cố ý nghĩa của giáo hội trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 14 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ban giám đốc và các linh mục sinh viên trường ngoại giao tòa thánh, tổng cộng là 40 người. Nhân dịp này, Ngài nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của tòa thánh hãy chuẩn bị thực sự trở thành dấu chỉ sự hiện diện và lòng bác ái của Đức Giáo Hoàng nơi các giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha nêu rõ những chiều kích thiết yếu trong sứ vụ của vị đại diện tòa thánh. Trước tiên là vun trồng sự gắn bó hoàn toàn với Đức Giáo Hoàng, với giáo huấn và sứ vụ hoàn vũ của Ngài, nghĩa là gắn bó trọn vẹn với người đã nhận sứ vụ củng cố các anh em mình trong đức tin, và là nguyên lý vĩnh viễn và hữu hình, đồng thời là nền tảng sự hiệp nhất của các giám mục và đông đảo các tín hữu. Chiều kích thứ hai là, trong lối sống, luôn quan tâm chăm sóc tình hiệp thông của giáo hội như một ưu tiên thường nhật. Điều này có nghĩa là vị đại diện Đức Giáo Hoàng phải có khả năng là một nhịp cầu vững chắc, một kênh truyền thông chắc chắn giữa các giáo hội địa phương và tòa thánh. Đức Thánh Cha cũng nói với các nhà ngoại giao tương lai của tòa thánh rằng, việc phục vụ mà các con đang chuẩn bị thi hành đòi hỏi một sự tận tụy hoàn toàn và một thái độ quảng đại sẵn sàng hy sinh cả những trực giác bản thân, những dự phóng riêng và những khả thể khác trong việc thi hành sứ vụ linh mục. Trường Ngoại giao Tòa Thánh được Đức Giáo Hoàng Clemente XI thành lập cách đây 309 năm, đào tạo nhân viên cho ngành Ngoại giao Tòa Thánh và Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Điều kiện hiện thời để gia nhập trường này là phải là linh mục triều, dưới 33 tuổi, có bằng cử nhân giáo luật, được sự giới thiệu và cho phép của giám mục bản quyền, và khi ra trường phải có ít nhất là một văn bằng tiến sĩ.
Tuần qua, giáo hội tại Việt Nam đã có thêm một giám mục mới, đó là Đức Cha Joan Maria Vũ Tất, tân giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Lễ tấn phong Đức Cha mới đã được Đức Cha Anton Vũ Huy Trương, giám mục chính tòa Hưng Hóa, chủ sự lúc 7 giờ rưỡi sáng ngày 15 tháng 6 tại quảng trường nhà thờ chính tòa địa phương trước sự hiện diện của 26 giám mục, lối 10.000 tín hữu trong và ngoài giáo phận, trên 200 linh mục và đông đảo các tu sĩ nam nữ chủng sinh tu sinh. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các đại biểu trung ương và địa phương đến từ thành phố Hà Nội, thị xã Sơn Tây và các tỉnh miền Tây Bắc Việt Nam. Hai vị phụ phong là Đức Cha Phụ Tá Tổng Giáo phận Hà Nội và Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Cuối thánh lễ, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ngỏ lời chúc mừng Đức Tân Giám mục và vui mừng đón nhận Ngài làm thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đó, cha Tổng đại diện Giáo phận Hưng Hóa chúc mừng Đức Tân Giám mục. Cuối cùng, Đức Tân Giám mục đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cảm ơn mọi người. Thánh lễ kết thúc hồi 9:30 sau 2 tiếng đồng hồ.
Hôm thứ Ba 15 tháng 6, Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể và đã chào mừng những tiến bộ đạt được trong nhóm làm việc của Ủy ban. Thông cáo chung cho biết, khóa họp diễn ra trong bầu không khí cảm thông và được đặt dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và Thứ trưởng Daniel Ayalon của Israel. Phái đoàn Tòa Thánh có 10 thành viên, trong đó có Đức Tổng Giám mục Antonio Franco, Sứ thần Tòa Thánh tại Israel, và Đức cha Jacinto Bulos Macuso, đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Phái đoàn Israel có 9 thành viên. Thông cáo cho biết Ủy ban sẽ tái nhóm khóa họp toàn thể vào ngày 6 tháng 12 năm nay. Trước đó, nhóm làm việc sẽ gặp nhau trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7 tới đây. Giới báo chí tại Vatican nhận định rằng 17 năm thương thuyết giữa Tòa Thánh và Israel về vấn đề thuế khóa và tài chánh và quy chế giáo hội công giáo tại Thánh Địa cho đến nay không mang lại kết quả nào về những lập trường cứng nhắc của Israel. Phái viên hãng tin công giáo APIC của Thụy Sĩ ở Roma nhắc lại rằng, mặc dù hiệp định cơ bản cuối năm 1993 giữa Israel và Tòa Thánh quy định hai bên cần đạt tới một hiệp định về vấn đề thuế khóa tài chánh và quy chế pháp lý của giáo hội công giáo, nhưng phía Israel luôn trì hoãn và thậm chí đã đơn phương ngừng thương thuyết trong 10 năm trời. Cuộc thương thuyết này chỉ được mở lại vào năm 2004. Tòa Thánh yêu cầu Israel nhìn nhận hoàn toàn và đầy đủ các quyền pháp lý và tài sản của các cộng đoàn công giáo tại Thánh Địa, cũng như xác nhận sự miễn thuế mà giáo hội vốn đã được hưởng khi quốc gia Israel được thành lập hồi tháng 5 năm 1948, và Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu nhà nước Israel tôn trọng điều đó. Nhưng cho đến nay, Israel không thi hành điều này.
Trong tuần qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Dominic Mamberti đã tới thủ đô Cuba chiều ngày 15 tháng 6 để bắt đầu cuộc viếng thăm trong 5 ngày, nhân dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cuba, đồng thời tham dự tuần lễ xã hội công giáo lần thứ 10 tại nước này. Khi đến phi trường thủ đô La Habana, Đức Tổng giám mục đã được Ngoại trưởng Cuba, ông Bruno Rodriguez tiếp đón, cùng với Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana sở tại, Đức Sứ Thần Tòa Thánh và một số giám mục khác của Cuba. Sáng ngày 16 tháng 6, Đức Tổng giám mục Mamberti đã hội kiến với Ngoại trưởng Cuba tại trụ sở Bộ Ngoại giao nước này. Ban chiều vào lúc 4 giờ, tại Đại Thính đường Đại học Thánh Geronimo, Đức Tổng giám mục đã thuyết trình khai mạc tuần lễ xã hội công giáo về đề tài Nhà nước và đặc tính đời. Tiếp theo đó, Ngài tham dự buổi hòa nhạc do chính phủ Cuba chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Tòa Thánh. Hôm 17 tháng 6, Đức Tổng giám mục tham dự khóa họp làm việc đầu tiên của tuần lễ xã hội, và lúc 8 giờ rưỡi tối, Ngài chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa La Habana nhân dịp kỷ niệm 5 năm giáo hoàng của Đức Thánh cha Biển Đức 16. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh còn gặp Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Cuba, và Ngài đã rời khỏi nước này vào Chủ nhật 20 tháng 6 hôm qua để trở về Vatican.
Để kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại cùng quý vị chứng tá của Sandro de Francisis, bác sĩ thường trực tại văn phòng y khoa xác định phép lạ tại Lộ Đức.
Bác sĩ Sandro de Francisis năm nay 55 tuổi, là người Ý đầu tiên được mời vào nhiệm vụ bác sĩ thường trực tại văn phòng y khoa xác định phép lạ tại Lộ Đức từ ngày 1 tháng 4 năm 2009. Lần đầu tiên bác sĩ Sandro đến Lộ Đức là vào năm 1973, khi mới 17 tuổi, trong tư cách là một thiếu niên khênh cán giúp bệnh nhân. Lộ Đức đã chinh phục hoàn toàn người thiếu niên này và năm sau đó, Sangro trở thành nhân viên thiện nguyện phong trào Unitansi, chuyên tổ chức các chuyến hành hương của các bệnh nhân đến Lỗ Đức. Cũng chính những lần hành hương Lỗ Đức đã giúp cậu thanh niên Sangro, lúc ấy đang phân vân lưỡng lự giữa hai đam mê, nghề nghiệp tương lai, chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Ngày ấy, đứng trước ngưỡng cửa đại học, Sangro có hai đam mê, một là khoa học nông nghiệp và hai là nghề bác sĩ. Chính kinh nghiệm phục vụ tại Lỗ Đức đã làm cho Sangro quyết định đi theo ngành y khoa. Suốt trong thời gian học đại học, Sangro vẫn tiếp tục phục vụ thiện nguyện tại Lỗ Đức. Bác sĩ kể lại một kỷ niệm trong thời gian này như sau. Một lần nọ, tôi được cử làm người canh giữ cả hồ nước trẻ em. Chỉ trong một ngày, tôi đã chứng kiến tất cả, từ những bệnh nhân tâm thần đến bệnh nhân thể lý, đến tia mắt của các em hướng về bố mẹ. Đến một lúc, có một chú bé đẹp như thiên thần đến hồ nước. Chú bé đẹp đến độ làm tôi ngẩn người, và rồi điên lên vì phẫn nộ, khi biết là chú bé bị mù, mù từ lúc mới chào đời. Tôi điên đảo tâm hồn, gào lên với Chúa, với Đức Mẹ. Con còn phải nhìn thấy gì nữa đây, ôi lạy Chúa, lạy mẹ, và rồi tôi bật khóc. Cũng ngay lúc đó, tôi chọn chuyên khoa nghề nghiệp bác sĩ của mình là khoa nhi đồng. Từ ngày ấy, bác sĩ Sangro vẫn tiếp tục hàng năm đến Lộ Đức phục vụ như là nhân viên y tế. Nhưng khi bác sĩ được chỉ định giữ chức vụ chủ tịch hội đồng tỉnh Caserta, Nam Italia, bác sĩ không thể đi theo đoàn hành hương Unitansi nữa, mà chỉ đi hành hương với tư cách riêng. Bác sĩ không muốn người khác nghĩ rằng bác sĩ lợi dụng các chuyến phục vụ ấy vào mục tiêu củng cố uy tín và hoạt động chính trị của mình. Một ngày nọ, đang trong nhiệm kỳ chủ tịch hội đồng tỉnh, bác sĩ nhận được lá thư của Đức Giám mục Tạc Rê Luộc, Đức Cha Sắc Cập Gia, đề nghị bác sĩ vào chức vụ y sĩ thường trực của văn phòng y khoa xác định phép lạ. Bác sĩ Sangro de Francisic kể lại giây phút ấy như sau. Cầm lá thư trên tay đọc xong, trong hồn tôi bỗng nổi lên cơn giông bão lớn. Tôi bồn chồn đứng lên ngồi xuống, rồi chạy đi vấn ý mẹ tôi. Sau đó đến lượt các chị em tôi. Lỗ Đức đối với tôi là một kinh nghiệm sống toàn vẹn nhất. Thêm nữa, tôi đã nhiều lần có bạn gái hứa hẹn đính hôn, nhưng rồi lại chia tay nhau, nên chẳng có gì ràng buộc tôi ở đây cả. Suy đi nghĩ lại, hỏi ý kiến hết người này đến người khác, vấn ý cha linh hướng và cả gia đình xong, tôi quyết định từ chối và báo tin cho Đức Cha Pye. Nhưng Đức Cha trả lời tôi rằng không nên quyết định gấp, cứ từ từ tính sau. Và Đức Cha có lý. Tôi không thể nào từ bỏ đề nghị này cả, và đến một lúc nào đó, tôi không biết tại sao, và tôi nghĩ là chỉ có Đức Mẹ trong hang đá là biết rõ tại sao mà thôi. Tôi đã nhận lời mời của Đức Cha Pye và ngay lập tức đã đệ đơn từ chức chủ tịch hội đồng tỉnh Caserta ngày 1 tháng 4 năm 2009. Vừa 54 tuổi, tôi chính thức nhận chức vụ tại Lộ Đức, và khi đặt chân đến nơi làm việc mới, tôi cảm nhận được mọi cảm giác mùi vị quen thuộc, như là khi tôi trở về nhà vậy. Trong tư cách là bác sĩ thường trực của văn phòng y khoa xác định phép lạ Lỗ Đức, bác sĩ Sacro có nhiệm vụ đưa ra một giải thích đầu tiên hoàn toàn có tính cách khoa học thực nghiệm về các cuộc khỏi bệnh lạ lùng tại đây. Giải thích này sau đó sẽ được đệ trình lên Hội Y sĩ Quốc tế Lỗ Đức tham khảo ý kiến, trước khi lên cấp cao hơn là Hội đồng Bác sĩ Quốc tế Lỗ Đức, gọi tắt là CMEL, gồm 25 vị. Hội đồng CMEL là cơ quan có thẩm quyền xác nhận đây là một vụ khỏi bệnh lạ lùng, nhưng chỉ có Đức Giám mục và thẩm quyền giáo hội mới có thể nhìn nhận là phép lạ hay không mà thôi. Mặt khác, đóng khung Lỗ Đức vào các phép lạ mà thôi thì thật là quá hẹp hòi. Trong hơn 150 năm, kể từ khi Đức Mẹ hiện ra với chị Thánh Bernadette, tại đây chỉ có 67 vụ khỏi bệnh lạ lùng được chính thức nhìn nhận là phép lạ mà thôi. Có biết bao nhiêu là cuộc khỏi bệnh lạ lùng đã xảy ra mỗi ngày mà không cần phải được tuyên bố là phép lạ. Bác sĩ Sangro kể, cách đây vài tháng, một phụ nữ trẻ đã kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời nàng. Vài năm trước đó, cảm thấy vài dấu hiệu bất thường. Cô đi khám bệnh và người ta báo tin kinh hoàng là cô bị ung thư não, chỉ còn sống được trên dưới một tháng nữa thôi. Cô đến Lộ Đức là vì bị một nhóm bạn thân nài kéo, chứ thật ra cô là người vô thần, không tin tưởng gì ráo trọi. Nhóm bạn kéo cô đến cả hồ tắm, trong khi cô tức tối nổi giận nữa là đằng khác. Thế mà khi cô dầm mình trong hồ nước, cả cuộc đời cô đã trải dài ra trước mắt cô, khiến cô bật khóc nức nở. Cô khóc ngon lành, khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Cô xin gặp một linh mục và sau khi nói chuyện, vị linh mục khuyên cô ra hang đá Đức Mẹ, không phải để xin ơn lạ, nhưng là khẩn nguyện xin Đức Mẹ ban một dấu hiệu yêu thương. Sau buổi cầu nguyện ấy, các điều kiện sức khỏe của cô gái tốt đẹp hơn, bệnh ung thư não dần dần lui bước rồi biến mất hẳn. Cô lại gặp được cả người yêu nữa. 5 năm sau, cô thiếu nữ này trở lại Lộ Đức, lần này cùng với chồng và người con gái bé bỏng. Cô xin gặp tôi. Cô không màng tới việc xác định phép lạ gì cả, nhưng chỉ muốn tâm sự về những gì xảy ra với cô mà thôi. Đấy, đối với tôi, mầu nhiệm Lộ Đức là chính đây, là những con tim lành bệnh. Và có lẽ tôi là vị y sĩ duy nhất trên toàn thế giới không săn sóc những người bị bệnh, mà săn sóc những người lành bệnh. Mặt khác, nước suối Đức Mẹ Lộ Đức cũng không phải là nước thánh, không phải là thuốc màu, đây chỉ là nước thông thường, là nước chảy ra từ một nguồn suối. Tất cả mọi điều còn lại là mầu nhiệm đức tin.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m và 19m. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.